Rồi sau này Ngài nhập Niết Bàn để lại tượng Phật, để lưu lại làm cái chỗ nương tựa cho chúng sinh về sau này. Thì đó là trụ trì Phật bảo. Thành ra nó mới tam bảo từ từ nó mới phân ra như vậy. Phân ra là hóa tướng với trụ trì. Đó là tam bảo mà mình thấy biết được. Bây giờ đây mình nghe chuyện này một chút, nó cũng như gọi là giải trí. Trong kinh cũng có nhiều kinh nói khác nhau. Trong kinh nói về tượng Phật đó, thì là nói vua U Điền là tạo tượng Phật đầu tiên hết. Vua U Điền tạo tượng Phật thì đó là thuyết trong kinh nói. Là khi Đức Phật Thích Ca lên cung trời Đâu Xuất để mà thuyết pháp cho Ma Gia Phu Nhân. Và trong kinh Địa Tạng đó là cái lúc mà Ngài Địa Tạng cũng như là được gọi về. Được gọi trở về cung trời Đâu Xuất để Phật Thích Ca giao chúng sinh lại cho Địa Tạng Bồ Tát. Đó là kinh Địa Tạng. Mà Ngài Địa Tạng thì hóa thân ra rất nhiều, hiện thân ra khắp tất cả mười phương. Ở trong các địa ngục, bất cứ một cái cõi Phật nào mà có địa ngục thì cái nguyện của Ngài Địa Tạng đều có ở trong đó để cứu độ. Cho nên cái lúc đó là tất cả các cái hóa thân của Ngài nó đều quay trở về vùng trời Đâu Xuất ở cõi Sa Bà này. Và các hóa thân nó về đến nơi hợp lại là một. Đó là trong kinh Địa Tạng nói như vậy. Rồi từ đó Đức Phật vừa nói pháp cho mà mẹ mình, mà vừa nói luôn kinh Địa Tạng. Thì mình nhắc qua về truyền thuyết theo như trong kinh Địa Tạng nói. Thì khi mà Phật lên trên nó 3 tháng mùa hạ an cư ở trên nó, thì ở dưới này chống Phật, không có Phật nữa. Các đệ tử của Phật cũng nhớ Phật. Đặc biệt thì các đệ tử nó nhớ Phật thì lo tu. Nhưng người cư sĩ, nhất là vua U Điền thì nhớ chịu không nổi. Muốn cúng dường Phật cũng thấy đâu hết, muốn gì ấy. Cho nên vua U Điền mới cho tạc tượng Phật. Thì trong kinh nó nói là vua U Điền làm tượng Phật đó bằng gỗ trầm hương. Mà khi làm tượng Phật đó, thì không có một cái nhà điêu khắc nào ở trong cái nước đó, đó có thể làm được, có thể khắc được cái tướng hào của Đức Phật hết á. Tất cả đều chịu thua. Lúc bây giờ thì có một vị thần ở trên cung trời Đao Lợi, mà trong kinh nói là như là Ma Hê Thủ La. Vị thần đó, đó là cái thần điêu khắc ở trên cõi trời. Cái thần đó mới hóa thân xuống, hiện thân xuống cái cõi này và đến gặp nhà vua nguyện làm tượng Phật. Thành ra mới khắc ra được cái pho tượng Phật bằng trầm hương đó. Thì vua U Điền mới nương vào pho tượng Phật đó để nguôi cái mà tưởng nhớ đến Phật của mình. Rồi cúng dường cho pho tượng Phật, cung kính tôn thờ. Cho đến khi mà Đức Phật trở từ cung trời Đâu Xuất trở xuống, vua U Điền nó mới ra rước Đức Phật. Rồi mới đem pho tượng Phật nó đội trên đầu. Thì như vậy thì pho tượng Phật nó theo như trong kinh nói vậy thì cũng không thể nào là lớn lắm. Đội trên đầu ra đón Đức Phật. Thì khi mà Phật hoặc là có thể là tượng lớn bằng thân tướng của Phật hay gì, nhưng mà cái cách đội của nhà vua có thể là nó có cái cách nào là chỉ có ngồi ở dưới hay sao mình không biết, trong kinh không nói rõ. Nhưng mà khi mà Đức Phật xuống cái nơi thì tự nhiên cái pho tượng Phật bằng trầm hương đứng dậy đi đến gặp Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca mới thọ ký, mới nói là sau này ta giao chúng sinh lại cho tượng Phật độ chúng sinh. Thì trong kinh nói đại khái là như vậy. Còn nếu mà mình bảo là theo các học giả nghiên cứu lịch sử này nọ, thì có thể họ không có tin vào cái chuyện trong kinh đó, mà họ nói là cái chuyện tạo tượng Phật nó là về sau này mới tạo tượng Phật. Còn những cái lúc ban đầu á, thì không ai làm hoặc là tôn kính Phật cho nên không có làm tượng Phật. Mà thường thường á, họ chỉ thờ hoa sen, thờ bàn chân, tướng thiên bức luân ở dưới bàn chân Phật á, là cũng như là biểu tượng cho Đức Phật. Hoặc là cây bồ đề, hoặc là hoa sen, hoặc là bàn chân Phật, hoặc là một cái tướng nào đó. Như cái mà tướng chữ vạn chẳng hạn. Và thường thường nó đại biểu cho Phật đó là tháp. Tháp Phật. Thì khi nhìn thấy tháp tức là nhìn thấy Phật. Từ đó mà tháp có hai loại. Là một loại thì thờ Xá Lợi. Còn một loại là chỉ là một cái biểu tượng nói cho Đức Phật. Thay vì là tượng Phật thì làm tháp Phật. Thì về sau này truyền thống làm tháp mà ở bên Trung Quốc đôi khi làm cảnh. Nó cũng tiêu biểu cho một cái gì là Đức Phật. Nhưng mà thành ra như một cái cảnh của chùa. Còn thực sự thì tháp có ý nghĩa như vậy. Chứ vấn đề mà tháp thờ linh á, thì về sau này nữa, chứ nó không phải là cái nghĩa của lúc đầu. Cái ý nghĩa của lúc đầu là tháp là linh thiêng lắm. Chỉ có thờ Xá Lợi hoặc là đặt tháp phần nhiều đặt, hoặc là có thể tháp rỗng đi trong được. Thì ở bên Miến Điện á, thì người ta có rất nhiều tháp, mà cũng vậy đó, cũng có tháp đặc. Tức là mình không có đi vào trong được, mà cũng có tháp mà mình có thể vào bên trong mà mình leo bên trên nữa. Và tháp là không phải là cứ có Xá Lợi. Tháp là biểu tượng của Phật. Cho nên tháp đầy hết, chỗ nào cũng có tháp. Đặc biệt bên Miến Điện á, thì nó có một pho tượng Phật cao khoảng ngồi mà cao khoảng trên 2 thước. Thì pho tượng Phật đó là truyền thuyết bên Miến Điện người ta nói là chính là cái pho tượng mà vua U Điền tạo ra vào cái thời mà Đức Phật lên cung trời độ xuất. Theo như bên Miến Điện thì pho tượng Phật đó là pho tượng Phật bằng đồng và vào thời Đức Phật đó. Và theo trong kinh nói thì là pho tượng bằng trầm hương. Nó thành ra ta có nhiều truyền thuyết như vậy. Cái pho tượng Phật này rất linh thiêng ở bên Ấn Độ, bên Miến Điện. Và người ta thường lát vàng, dát vàng. Dát vàng thì cái miếng giấy dát vàng nó mỏng lắm. Cái miếng giấy vàng nó mỏng lắm, người ta mới để vào trong một tờ giấy. Rồi mình mới đắp nó lên về này, rồi mình chà cho cái vàng nó dính vào đó, rồi mình lấy tờ giấy ra. Mà người ta cứ vậy, người ta đắp mà trừ cái khuôn mặt của Phật là không có được đắp vàng. Và cái nón của Phật á, nón mão theo mão vua Miến Điện, vua Thái Lan thời xưa đó, thì tất cả những cái đồ cúng dường quý báu ngọc ngà nhẫn này nọ gì gì đó là người ta gắn ở trên đó hết. Còn ra đó thì các nơi thì mình đều được đắp vàng. Đặc biệt đó là từ vai trở xuống. Vai xuống cho đến tay, Đức Phật ngồi để tay như vậy. Ấn xúc địa. Thì người ta đều lát. Thì người ta lát vàng phía vai, lưng, ở chỗ đùi, đầu gối, tay là nhiều nhất. Thành ra cái số vàng không biết người ta lát vàng từ thời nào mà bây giờ. Lát vàng nó mỏng như vậy mà giờ cái chiều dày của nó là 20 cm. Mà người ta bảo có một cái điều đặc biệt là khi mà cái thân nó dày lên á, thân nó lớn lên như vậy á, mà cái mặt đó nó vẫn tương ứng với cái thân, chứ không có thấy nó nhỏ đi. À, sáng nào 4 giờ sáng họ cũng đều làm cái lễ tắm mặt Phật. À, tắm mặt Phật và chải miệng Phật. Ta gọi chải răng Phật. Tắm mặt. À, ta cũng làm cái lễ như vậy. Thì đó là cái truyền thuyết nữa của bên Miến Điện, cho thấy pho tượng Phật từ thời Đức Phật. Thì như vậy các pho tượng Phật đó đều là trụ trì Phật bảo. À, còn Phật Thích Ca đó là hóa tướng Phật bảo. Thì mình biết là như vậy á, thì hóa tướng Tam Bảo với trụ trì Tam Bảo là những Tam Bảo mà mình gặp, tiếp xúc và mình rất là cảm thấy gần gũi. Bây giờ đến lý thể Tam Bảo, thì đầu tiên mình đặt câu hỏi á, trụ trì Tam Bảo từ đâu mà có? Trụ trì Tam Bảo từ